Để cho nó rõ hơn chút nữa, tôi xin các anh chị ít phút nữa thôi. Giờ chúng ta lấy một thánh vị khác này. 139. Thánh vị 139. Đức Chúa ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự. Anh chị thấy chưa? Hỏi mời tất cả cùng đọc. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.
Biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì,
Ngài thấu suốt từ xa.
Đi lạc hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì bạch Chúa, Ngài đã âm tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh danh. Con có nghe trời, Chúa đang được đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía bình đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi, và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày. Bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Chúng ta dừng tạm ở đây.
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Cái từ dò xét, cái từ biết ở đây á, chắc phải được hiểu theo nghĩa của Kinh Thánh. Hình như có lần tôi có nói với các anh chị rồi, động từ biết ở trong Kinh Thánh đó, trong văn hóa Do Thái, nó không phải là cái biết như chúng ta hiểu ngày hôm nay. Mình chịu của ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương, nói đến cái biết là mình nghĩ cái đầu, đến kiến thức này, cái biết của lý trí. Đang khi đó, sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, thì Đức Mẹ trả lời, làm sao mà chuyện đó xảy ra được, vì tôi không biết đến đàn ông. Chả nhẽ 15-16 tuổi đầu chưa thấy đàn ông bao giờ à? Không biết đến đàn ông. Cái động từ biết ở đây nó diễn tả một mối quan hệ rất là thân thiết. Cho nên biết đến đàn ông, người ta có ý nói đến quan hệ vợ chồng. Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng Gioan, tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi. Động từ biết ở đây cũng vậy. Nó không chỉ là cái biết của trí khôn, mà là cái biết của con tim. Biết có nghĩa là yêu mến, là yêu thương. Cho nên khi tác giả Thánh Vịnh thưa, lạy Chúa, Chúa dò xét con và Chúa biết rõ. Nếu mà mình đọc câu đó mà mình hình dung Chúa là lúc nào Ngài cũng nhìn chăm chăm xem là mày đang làm gì đây. Ông phạm tội cái là ông phạt liền. Thế thì sống đạo vất vả lắm, sợ hãi lắm. Nhưng nếu chúng ta hiểu biết ở đây á, là Chúa yêu thương mình, Chúa bao bọc cuộc đời mình trong tình yêu của người, thì ta sẽ đọc Thánh Vịnh này nó thấm hơn. Cho nên việc đầu tiên là phải hiểu cái từ biết đó, sự hiện diện và ánh mắt yêu thương của Chúa, chứ không phải là ánh mắt soi mói để lên án. Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả. Mà vì biết ở đây có nghĩa là yêu thương, cho nên khi Chúa yêu thương thì Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Thành thử ra đọc tiếp từ câu 7 trở đi, mình mới thấy mô tả: đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Sao mà thoát được? Bởi vì tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, còn mới là bào thai thì mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách của Ngài. Chỉ có một điều duy nhất đó, có thể làm cho chúng ta xa cách Chúa là cái gì? Là tội lỗi thôi. Thế cho nên ở phần cuối đó, tác giả từ câu 19 nói đến cái quyết tâm của mình: lạy Chúa, ước chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà, ước gì bọn khát máu đi cho khuất mắt con. Chúng nói về Ngài với chủ tâm phỉnh gạt, nổi dậy chống Ngài nhưng uổng công. Lạy Chúa, kẻ ghét Ngài thì làm sao con không ghét, làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài. Nói lên cái quyết tâm của ông ấy đứng về phía Thiên Chúa chống lại tội lỗi. Thế chúng ta không có nhiều giờ cho nên tôi xin vắn tắt như vậy thôi. Thánh vịnh này nổi tiếng lắm nha. Và đọc thánh vịnh này là cách giúp chúng ta tập sống trước sự hiện diện của Chúa. Thông thường thì ai cũng thế thôi. Mình ý thức là mình hiện diện trước mặt người khác. Chứ còn hiện diện trước mặt Chúa thì hay quên lắm. Cách cụ thể nhất là ta ở trong nhà đâu có làm gì đâu. Thế mà chuẩn bị là đi shopping hay là đi chợ cái thì mà maquille rồi thì phải kiếm bộ cánh nào cho nó đẹp, đúng không? Tại sao vậy? Là bởi vì tôi ở trong nhà thì có mình tôi thôi, cùng lắm là những người thân. Nhưng mà khi tôi đi ra ngoài đường, tôi hiện diện trước cuộc đời. Tôi muốn người ta phải nhìn tôi một cách đẹp đẽ hơn, một cách trân trọng hơn. Cho nên rất rất tự nhiên thôi à. Chúng ta sống cái ý thức là tôi có mặt ở trong cuộc đời và tôi hiện diện trước mặt cuộc đời. Nhưng mà còn ý thức mình hiện diện trước mặt Chúa thì dễ quên lắm. Cho nên nó sẽ đi đến cái tình trạng, cái việc gì mà tôi làm người đời không biết, thế là tôi an tâm. Mà mình quên mất là có một đấng biết. Đấy. Anh thử đã đọc cái thánh vịnh này: lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đó là cách để tập cho mình sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Và nhờ đó mình tập sống ngay lành, không phải chỉ trước mặt người đời, mà là sống ngay lành từ bên trong tâm hồn, chứ không chỉ ở bên ngoài mà thôi. Thế tôi xin mượn hai thánh vịnh 40 và 139 đó để chia sẻ với các anh chị và các bạn một chút về thánh vịnh tạ ơn, nhất là trong dịp cuối năm này. Bây giờ thời giờ chắc cũng không có bao nhiêu, xin nhường lại cho anh trưởng lớp để anh lo phần sinh hoạt.